Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi lại gặp ông Trịnh Hữu Lộc trên đường dây điện thoại. Và ông Trịnh Hữu Lộc là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sơn Sa Victoria, cũng như là cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Vâng, thay mặt quý khán giả, kính chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của Đài SBS và xin kính chào anh Phan Bắc.
Dạ vâng, hôm nay thì thưa anh, ở trong mùa thuế thì có lẽ là anh rất bận rộn, nhưng mà anh cũng giúp để trả lời những câu hỏi của thính giả và những nhắn nhủ từ sở thuế, thì thưa anh tóm lược những vấn đề này như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết đó là mùa thuế đã bắt đầu để mà chúng ta phải khai thuế cho năm vừa qua đó anh. Mặc dù là sở thuế có nhắn nhủ là chúng ta nên đợi tới đầu tháng 8 trở đi đó, là tức là những cái chi tiết, những cái hồ sơ đồ của các cơ quan hoặc là những cái chủ nhân đồ bắt đầu họ mới đưa vào cho cái sở thuế đó. Thì nhưng mà cũng có rất đông nhiều người cũng đã khai, cũng đã bắt đầu khai thuế, và do đó hôm nay thì chúng tôi sẽ trình bày về các nhắn nhủ mà của sở thuế liên quan đến việc khai thuế và trách nhiệm của người thọ thuế khi khai thuế đó anh. Và những cái nhắn nhủ, tại vì trong tuần qua thì sở thuế cũng có đưa ra những cái bản media release, tức là những cái thông cáo báo chí để nhắc nhở chúng ta về những cái trách nhiệm của chúng ta. Và sau đó thì chúng tôi cũng có nhận được một số câu hỏi của thính giả, một câu hỏi của thính giả, thì chúng tôi cũng nhân đây thì cũng xin trả lời luôn. Dạ.
Dạ vâng, câu hỏi đầu tiên thì thưa anh, nếu mà tôi tự khai thuế thì tôi phải chịu trách nhiệm về những gì tôi khai. Còn nếu tôi mượn một người đại diện khai thuế để làm cho tôi, thì nếu khai không đúng thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm nếu sở thuế phát hiện rồi thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết đó là cái hệ thống thuế khóa ở nước Úc này đó là tự thẩm định lấy, tức là self assessment, thì sở thuế sẽ nhận, sẽ có những cái chi tiết mà chúng ta nộp vào thì sở thuế sẽ lấy cái đó, và nếu mà thấy mà có hợp thì là thường là máy móc họ sẽ làm việc để mà tự đưa ra những cái giấy thẩm định thuế, và nếu mà mình có đóng thuế nhiều hơn thì mình sẽ lấy lại được cái bồi hoàn cái tiền thuế đó, và ít hơn thì mình sẽ phải đóng lại. Tuy nhiên sở thuế có một cái thời hạn để mà họ có quyền điều tra để mà xem xét coi là mình có khai đúng hay không. Thì cái trách nhiệm là quan trọng, tại vì mình là người ký tên vào cái tờ khai thuế đó, hoặc là qua cái mạng điện toán, hoặc là cái người cái đại diện khai thuế cho mình, thì họ cũng dựa vào những cái chi tiết mà mình cung cấp cho họ để mà họ khai cho mình. Do đó cái người chịu trách nhiệm sau cùng vẫn là chúng ta, tại vì chúng ta là người đưa những cái chi tiết đó. Do đó cái mà sở thuế cũng nhắn nhủ chúng ta đó là nên gặp những người đại diện khai thuế mà có đăng ký, tức là registered tax agent, và muốn biết họ có đăng ký hay không, mình cũng có thể mình vào cái trang mạng của sở thuế để mà kiểm chứng được coi là cái người đó có khai thuế, có được cấp giấy để mà khai thuế cho chúng ta không. Và cái đó là cái mà cũng quan trọng, tại vì đó là khi mà khai đó là mình là người chịu trách nhiệm sau cùng, không cần biết là ai khai cho mình. Dạ, đó là hồ sơ thuế của cá nhân mình. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, có trường hợp nào mà quan hệ giữa người khai thuế và sợ cái người đại diện để khai thuế đó, kế toán viên đó, thì thưa anh, nhiều khi đó cái người kế toán họ muốn giúp đỡ cho người khai thuế để họ có thể lấy lại tiền thuế nhiều hơn, thì trường hợp này có lẽ là những cái trách nhiệm không phải là về người đứng ra khai thuế thưa anh, mà là của kế toán viên phải không ạ?
Dạ thưa anh, thì cái quan trọng đó là khi mà mình nhờ một người đại diện khai thuế khai cho mình, hoặc là chúng ta nhờ người khai đó, thì chúng ta phải biết là họ khai những gì, những cái gì nó có hợp lệ hay không. Và để mà, tại vì cái như anh nói đó, là khi mà lấy tiền thâu về đó là thường á là mình sẽ là người là sẽ lấy được tiền bồi hoàn. Nhưng mà nếu mà mình khai mà nó không chính đáng thì sở thuế sẽ cái cơ hội để mà cho sở thuế họ họ xem xét hồ sơ mình và có thể là phạt cũng rất là cao. Do đó là chúng ta phải cẩn thận khi mà đưa một cái hồ sơ cho một cái người đại diện khai thuế, hoặc là cho người khai cho mình đó, là chúng ta phải biết chắc là mình phải hiểu được là họ khai những gì và những cái phần đó nó có hợp lệ hay không. Tại vì chúng tôi có thấy những cái trường hợp đó là nếu mà mình làm việc ở trong văn phòng mà mình làm những cái việc mà không có có những cái chi phí mà nó mình không nên khai, thì nếu mà mình bỏ vào đó, thì dễ đưa vào cho sở thuế, họ chú trọng nhiều hơn. Dạ.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, liên quan đến chi phí mà công việc đó và những thí dụ cụ thể thì mục tiêu của sở thuế như thế nào? Dạ thưa anh.
Dạ thưa anh, thì như chúng tôi trình bày lần trước đó, mục tiêu của sở thuế năm nay đó là họ sẽ chú trọng tới, ngoài những cái chú trọng khác đó, là cái chú trọng đặc biệt đó là liên quan đến các cái chi phí mà đến công ăn việc làm của mình. Dạ, tức là họ đặc biệt đó, là họ sẽ cố gắng để mà chỉ dẫn và cho chúng ta làm cho nó đúng và đưa ra những cái thí dụ cụ thể để mà nhằm giúp chúng ta khai cho nó đúng. Thì như cái một cái thông cáo báo chí mới đưa ra từng trước đó, thì bà phụ tá tổng ủy viên đó cũng lặp lại lời của ông tổng ủy viên, nói là cái năm vừa qua đó có tới 6.3 triệu người khai cho những cái chi phí mà liên quan tới quần áo giặt giũ đồ này nọ, tức là nó tăng tới 20%. Và có những cái mà nhiều khi á là không, cái công việc của mình á không có nhất thiết là mình phải bận những cái đồng phục hoặc là những cái đồ mà bảo hộ lao động đồ, và chúng ta cứ khai tự động, mình cứ bỏ vào 150 đồng để mà khai những cái chi phí mà chúng ta thực sự là theo cái luật ra là chúng ta không cần giấy tờ để mà chứng minh cho những cái chi phí đó. Tuy nhiên những cái phần đó là họ cũng sẽ coi là cái chi phí đó nó có liên hệ tới công việc của mình hay không. Thì một cách mà họ sẽ làm đó, và họ đã làm, thì họ có đưa ra một vài thí dụ đó là thí dụ như có những cái người đó là mua những cái đồ bận thường hàng ngày, tức là một cái suit hoặc là những cái đồ mà bận thường hàng ngày, và khai đó là những cái chi phí mà mua quần áo hoặc là giặt giũ quần áo. Thì đó là những cái mà chúng ta không khai được, và khi mà sở thuế họ điều tra đó thì không những là họ sẽ thiêu mình chứng minh giấy tờ, mà họ còn liên lạc với cái người chủ nhân để mà hỏi thử coi là mình phải có bị bắt buộc, những cái nhân viên đó có bắt buộc phải bận đồng phục hay không, và đồng phục nó như thế nào, có khác này nọ, để mà cho biết chắc là cái phần đó là mình được khai. Dạ thưa anh, thì có những nhiều trường hợp là sở thuế cũng đã bác những cái phần đó.
Dạ vâng, dường như là cái đề tài này chúng ta đã nói kỳ rồi, nhưng mà lần này anh lặp lại thì cũng là tốt thôi. Nhưng mà bây giờ quay sang những câu hỏi của thính giả, thì thưa anh, một thính giả gửi đến chúng tôi có nêu câu hỏi như sau. Tôi có làm chủ một miếng đất, dự định xây nhà để ở, nhưng nay thay đổi ý định vì giá đất lên cao. Vậy nếu tôi bán thì có phải đóng thuế không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần quan trọng đó là như chúng ta biết đó, là tất cả những cái tài sản mà mình mua và sau đó mình bán đi đó, sau năm 85 đó, là sẽ bị thuế, nó gọi là capital gains tax, tức là thuế trị giá gia tăng tài sản. Tuy nhiên có những cái phần nó gọi là miễn thuế, là đó là coi như là cái căn nhà đầu tiên của mình ở, thì đó là được miễn thuế. Và cái căn nhà đó là bao gồm luôn là trong cái khoảng đó có cái miếng đất vòng quanh đó là khoảng 2 hectare, tức là khoảng gần 4 mấy, gần 5 mẫu đất á. Cái đó nếu mà mình bán chung gộp hết á là mình sẽ không phải bị đóng thuế. Còn nếu mà nó chỉ là miếng đất không, thì khi mà mình bán đi á là mình sẽ bị đóng thuế mà không được coi như là nhà của mình. Mặc dù là khi mà mình mua đất đó là cái ý định của mình đó là mua để và sau đó để ở, thì mua để mà xây căn nhà lên để ở, thì là nhưng mà nó chưa hoàn thành thì là mình cũng không được khai cái phần đó ra, do đó là mình phải đóng thuế trên cái số tiền lời mà mình mua miếng đất, và khi mà mình bán miếng đất đi thì có lời đó là mình phải khai. Cái trường hợp mà ngoại lệ trong đó là nếu mà trước đó đã có căn nhà trên đó nhưng mà bị rủi ro hoặc là bị này nọ đó, là cái miếng đất đó nó bị cháy, phá hủy, do đó là căn nhà đó nó bị phá hủy thì chỉ còn miếng đất không, thì đó là họ cho phép chúng ta coi cái nhà đó có thể là cái căn nhà mà chúng ta là nhà của chúng ta, nếu mà mình dùng cái nhà đó cho cái để mà cái nơi trốn thường trú của mình đó anh. Và cũng xin lưu ý đây là như chúng tôi trình bày đó, là cái miếng đất, nếu mà mình dùng miếng đất đó để mà xây cái nhà đó, là họ cho mình 4 năm để mà xây lên cái căn nhà đó, thì là hoặc là sửa chữa, hoặc là nếu mà nó chưa xong thì mình có thể mình làm cho xong để và sau đó mình phải vào đó mình ở, thì ở là họ chấp nhận là ít nhất là phải 3 tháng sau khi mà mình xây lên căn nhà trên miếng đất đó và mình ở trong đó rồi thì đó là mình có thể là mình được miễn cái phần thuế capital gain đó anh.
Yep. Quý vị đang nghe tiết mục Thuế và Bạn do Phạm Bách phụ trách với ông Trần Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trình and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng Tần Quản Lý. Vâng, tóm lại là câu hỏi của thính giả này cho rằng làm chủ miếng đất, dự định xây nhà, rồi sau đó thì lại đổi ý và bán miếng đất đi. Thì thưa anh, như vậy thì người này phải đóng thuế và capital gain tax, phải đúng không anh?
Dạ đúng vậy anh. Hoặc là nếu mà mình subdivide cái nhà đó ra, ví dụ như là cái nhà mình có cái miếng đất lớn và sau đó mình chia ra một phần đó, là mình cũng và mình bán một miếng đất đó đi đó, là mình cũng phải chịu cái thuế capital gain tax. Còn nếu mà mình bán tất cả một cái nhà trên đó mà mình đã ở trong đó và cái miếng đất mình không có dùng để mà tạo ra lợi tức, tức là cho mướn hoặc là tạo ra những cái lợi tức đó, thì nếu mình bán chung hết thì đó là mình sẽ coi như là cái nhà tránh của mình là bao gồm miếng đất luôn và bán một gộp lợi đó thì là mình sẽ không bị đóng thuế.
Dạ vâng, thưa anh cho một thí dụ cụ thể, chẳng hạn như là cái người thính giả này mua miếng đất là 300.000 đô la, rồi sau đó lại bán lại được là 500.000 đô la, vậy sai biệt là 200.000, thì 200.000 đô la này là phải đóng capital gain tax với cái tỷ lệ là bao nhiêu thưa anh?
Dạ thưa anh, thì khi mà chúng ta thí dụ như là mình mua là 300.000 thì tức mình có thể mình cộng ra những cái chi phí mà liên quan tới cái miếng đất này và những cái chi phí tiền lời tiền này đó mà mình giữ trong mấy năm đó, thì và sau đó thì cái tiền lời thí dụ như là bây giờ tính cho nó đơn giản là tiền lời là lời 200.000, thì 200.000 đó nếu mà mình giữ qua 12 tháng thì là mình chỉ khai lợi tích của 100.000 thôi, tức là họ giảm được 50% nếu mà cái đứng tên là cá nhân hoặc là một cái quỹ trust thì đó là mình chỉ khai có 50% cái tiền lời thôi, tức là 100.000, và 100.000 đó cộng với các lợi tức khác của mình trong cái trong năm mà mình tìm mình kiếm ra cộng lại hết và sau đó thì mới bắt đầu là đánh tính cái phần thuế lợi tức ra. Thì 100.000 đó có thể là tính ra thì khoảng tùy theo cái lợi tức của mình thì trung bình nó là khoảng 30 mấy tới 40 mấy, tại vì cái lợi tức nó cao đó anh. Thì đó là khoảng 30 mấy 40 ngàn, thí dụ đó là những cái nói là tổng quát đó anh, là nó là như vậy. Dạ
dạ vâng. Một câu hỏi thứ hai nữa là nếu tôi xây một căn nhà nhỏ trên miếng đất và sau đó bán thì có bị thuế không? Có lẽ là câu anh cũng nói sơ qua rồi, nhưng mà xin lặp lại là trường hợp này, nếu mà xây một căn nhà nhỏ trên miếng đất, sau đó đem bán, thì có bị thuế hay không thưa anh?
Dạ thưa, thì nếu mà chúng ta xây một căn nhà trên đó mà cái diện đất, diện tích của miếng đất đó là dưới 2 hectare, tức là khoảng gần 5 mẫu đó anh, thì mình có thể mình xây cái nhà trên đó, họ cho mình là tới 4 năm để mà mua xây một cái căn nhà trên đó, và sau đó mình có thể và mình khi mà xong rồi đó là mình phải vào đó mình ở thì họ cho phép mình đó là nếu mà sau 3 tháng mình ở trong đó thì tức là coi như là đó là cái nhà chính của mình, và sau đó thì nó được coi là cái principal residence của mình, và sau đó nếu mà mình bán đi đó thì là mình sẽ không bị thuế capital gain đó anh. Dạ
dạ vâng. Đến đây thì thời lượng dành cho tiết mục thuế vụ hàng tuần đã kết thúc. Không biết anh Lộc còn có điều gì nhắn nhủ nữa không ạ?
Dạ thưa anh, thì nhân đây thì chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị là đặc biệt là nếu mà chúng ta có những cái việc mà đầu tư, ví dụ như nhà cửa hoặc là có đất đai đồ mà mình mua để mà đầu tư, thì đó là có những cái phần mà chúng ta có thể khai được, mà đặc biệt là những cái mà tài sản mà hoặc là nhà mướn và cho mướn nhà đầu tư đó mà làm trước ngày trước cái ngày mà chính phủ ngày tháng 5 năm 17 vừa qua đó anh, thì trước đó là chúng ta được khai những cái phần mà chiếc cụ hao mòn đồ này nọ, thì nếu mà mình tự đoán lấy á, thì nhiều khi á, mình không có đoán đầy đủ, mà mình nhờ một cái người độc lập, tức là quality surveyor, để mà họ đưa cho mình một cái bản để tường trình, để mà chúng ta khai được rất là nhiều cái chi phí trong đó, đặc biệt là những cái nhà mà mới đó, là khoảng 20 năm nay, 20, 30 năm trở lại đó, thì cái những cái chi phí mà mình khai được rất là cao. Thì trong những mấy tháng nay đó là chúng tôi cũng đã giúp cho các người họ khai thuế đó anh, tính khách hàng của mình đó, là làm những cái bản đó và lấy lại những cái chi phí mà mình được phép, được quyền để mà mình khai khấu trừ đó. Thì chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị đó là khi mà đi khai thuế đó, thì nên nói chuyện với người đại diện khai thuế của mình, để mà có những cái phần mà khai đó mà nó vừa hợp lệ mà nó có lợi, rất là lợi cho chúng ta. Thì dạ, đó là những cái ý kiến mà chúng tôi xin chia cùng quý vị. Và thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn Đồng Hương đã theo dõi chương trình Thuế Vụ hôm nay. Nếu có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày, hoặc có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau, thì xin gửi email hoặc điện thoại về cho đài SBS. Và xin hẹn quý thính khán thính giả và anh Phan Bách và chương trình tới. Và xin cảm ơn.